Nói thật ra, công phu niệm Phật thành tựu được hay không, then chốt ở chỗ chúng ta có thể buông xuống hay không. Chỉ cần chúng ta chịu buông xuống, không có một ai chẳng được thành tựu. Phàm những người không thành tựu đều là những người không buông xuống nổi, không thể buông xuống danh vọng, tiếng tâm, lợi dưỡng, tham ái, ngũ dục, lục trần, buồn không nổi. Còn một thứ nữa là gì? Không chịu xả mạng, tham sống sợ chết, buồn xuống không nổi. Chuyện này không có cách nào hết. Công phu của chúng ta chắc chắn không đắc lực. Công phu đắc lực chẳng có gì khác, bí quyết chính là buông xuống. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Nhất định phải hiểu rõ, trên thế gian này cái gì cũng đều là giả, chẳng có một thứ nào chúng ta có thể mang theo được. Hơn nữa, chúng ta phải biết đời người vô thường, dù thân thể rất khỏe mạnh, hiện nay thế gian này tai họa ngang trái quá nhiều, tức là những tai nạn ngoài ý muốn quá nhiều. Chúng ta có thể bảo đảm chính mình không gặp phải hay không? Khi gặp chuyện ngoài ý muốn, tay chân chúng ta liền cuốn quýt, đó cũng là ma chướng. Nếu không có công phu chân thật, bị chết khi gặp tai nạn đều không thể vãng sanh. Ví dụ như chết khi đụng xe, trong một tích tắc đó người ấy có niệm A Di Đà Phật hay không? Lúc người ta chết, nếu niệm cuối cùng là niệm A Di Đà Phật thì họ sẽ vãng sanh. Nhưng khi bị đụng xe, phần đông là kinh hoàng hoảng hốt, trong tâm vừa hốt hoảng liền bấn loạn, quên mất A Di Đà Phật, duyên với A Di Đà Phật bị cắt đứt, tùy theo nghiệp lực mà đi đầu thai, tự mình không làm chủ được. Niệm Phật vãng sanh là chính mình làm chủ được. Hãy thử nghĩ lúc lâm chung, chúng ta có thể làm chủ được hay không? Khi tai nạn to lớn xảy ra, tự mình có thể làm chủ được hay không? Chúng ta cứ nắm chặt câu A-di-đà Phật trong tâm, không kinh sợ, không hoảng hốt, dù tai nạn bất ngờ xảy ra cũng không sợ hãi. Ba mươi tư nhỏ. A Di Đà Phật thực sự hộ niệm chúng ta, hết thảy chư Phật đều tôn kính ngưỡng mộ A Di Đà Phật. Đúng như câu Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Nếu chúng ta là học trò ngoan của A Di Đà Phật, là đệ tử chân chính, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Do vậy chúng ta đâu cần phải bận tâm gì nữa. Còn có gì không buông xuống được? Nhà cửa, tiền bạc, tài sản của chúng ta bị kẻ khác xâm chiếm, bị kẻ khác đoạt mất, chúng ta có bận lòng lo lắng hay không? Người thực sự có tín nguyện sẽ không bận lòng lo lắng. Đức Phật dạy chúng ta buông xuống, đây đúng là lúc phải nên buông xuống. Lúc bị người ta chiếm đoạt, chúng ta còn chưa buông xuống nổi. Một khi bị người ta chiếm đoạt, tốt quá, một lòng niệm Phật, chuyện gì cũng chẳng còn nữa. Như vậy không phải là tăng thượng duyên tốt đẹp hay sao? Họ đã giúp cho tôi, đã giúp cho tôi tiến cao hơn một bậc. Tôi tiến lên nhưng chưa được, họ đã nâng tôi lên rồi, Không những chúng ta không hận những người chiếm đoạt tài sản của mình, ngược lại chúng ta phải cảm ơn, cảm kích họ. Nếu không có họ, chúng ta rất khó xả. Họ ép chúng ta, không xả cũng không được. Chúng ta vừa xả, liền bước thêm một bước gần Đức Phật A-di-đà, tự tại biết bao. Lẽ nào không vui mừng cho được? Chúng ta hãy nghĩ thêm, vạn vật đều mang không được, chỉ có nghiệp theo mình mà thôi. Đến lúc chúng ta hấp hối, có một thứ nào có thể mang theo? Đúng là không một thứ gì có thể mang theo được. Đợi lúc lâm chung mới xả sẽ khó lắm, chi bằng bây giờ xả hết có tốt hơn không? Xả hết sạch sành sanh. Ba mươi lăm nhỏ. Công phu là gì? Một câu Phật hiệu này có thể thay thế vọng tưởng, đó là công phu. Trong lúc niệm Phật quyết không có vọng tưởng thì là công phu. Công phu cạn thì thành phiến, công phu sâu đó là sự nhất tâm bất loạn, càng sâu hơn nữa thì là lý nhất tâm bất loạn. Cạn thì sanh về phàm thánh đồng cư độ, sâu thì sanh về phương tiện hữu dư độ, càng sâu thì được sanh về thật báo trang nghiêm độ. Công phu thật sự đắc lực, vọng tưởng tạp niệm không khởi lên, gọi là công phu thành phiến. Thì quý vị niệm Phật thành công rồi, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta thường nghe nói người vãng sanh biết trước giờ chết, không sanh bệnh. Nói đi là đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Xin hỏi thêm, phải niệm đến công phu thế nào? Niệm đến công phu thành phiến là được rồi. Biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, mỗi một người đều làm được. Ấy là công phu hạ đẳng. Trong tam bối cửu phẩm, trung thượng phẩm là có thể làm được. Công phu bậc trung là sự nhất tâm bất loạn. Công phu thuần thục rồi, niệm đắc thuần thục, nại vong năng sở, năng niệm sở niệm không còn rồi, lúc đó đạt được sự nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến và sự nhất tâm bất loạn đều gọi là niệm Phật tam muội. Công phu thành phiến là tam muội cạn, sự nhất tâm bất loạn là tam muội sâu. Khi niệm đến sự nhất tâm bất loạn, sáu thứ thần thông tự nhiên phát ra, không phải do quý vị yêu cầu. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông đều hiện tiền. Vì sao? Kiến tư phiền não đã đoạn rồi. Niệm Phật đến công phu thượng đẳng thì là lý nhất tâm bất loạn. Không những đã đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não cũng đoạn luôn. Hơn nữa, phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là Bồ Tát sơ trụ của viên giáo, Bồ Tát sơ địa của biệt giáo. Cái gì là công phu thành phiến? Là không xen tạp, không gián đoạn, là thành phiến rồi. công phu quyện thành một tiếng, không có tạp niệm. Trong 2 đến 6 thời, chỉ có một câu Phật hiệu. Trong tâm thường chỉ có A-di-đà Phật. Công phu thành phiến, nhất định được vãng sanh. Nếu tiếp tục cố gắng thêm một thời gian nữa, quý vị sẽ được sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại tức là bất sanh bất tử. Lợi ích thù thắng như vậy chúng ta không lấy, còn muốn nhớ đến người này, nhớ đến việc kia, chi mà khổ vậy? Hết thảy thế xuất thế gian pháp, cái gì cũng không yêu thích nữa, tôi chỉ yêu thích A-di-đà Phật thì thành công rồi. Cái gì cũng không cần, chỉ muốn vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới thì vấn đề đã được giải quyết. Vãng sanh thế giới cực lạc, công phu tu hành của chúng ta ít nhất phải niệm đến công phu thành phiến. Tức là nói, niệm đến tâm thanh định, phiền não tuy chưa đoạn, nhưng một có Phật hiệu, xác thực có thể phục được phiền não. Điểm này rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể sơ sót. Nếu Phật hiệu vẫn không phục được phiền não, thì lại phải đợi kiếp sau. Kiếp sau không nhất định là kiếp kế tiếp, không biết phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới có thể gặp lại. Nên phải biết kiếp sau xa vời không kỳ hạn. Do đó, nghĩ đến đây thì cảm thấy đáng sợ. Không gặp được Phật Pháp thì tạo nghiệp. Nếu tạo nghiệp thì chịu quả báo, tạo lục đạo luân hồi. Muốn công phu đắc lực, có một bí quyết, quý vị có muốn biết không? Tức là đừng đi lo nghĩ vu vơ. Quý vị thích lo chuyện vẩn vơ, đi tìm hiểu thị phi ở mọi nơi, một đời niệm Phật xem như luống công. Có thể niệm đến công phu thành phiến thì đã lìa khỏi 8 loại khổ. Đó là sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thạnh, như trong kinh thường nói. Bây giờ đã không còn, mặc dù vẫn chưa đến được thế giới Tây phương cực lạc. Trước kia sức khỏe không tốt, có nhiều bệnh kỳ quái. Niệm đến công phu thành phiến, thân thể khỏe lại, bệnh tật cũng không còn. Không cần bác sĩ, vì không còn khổ nữa rồi.